Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 19 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sửa luật đất đai.
Bộ Giao thông Vận tải đề xuất kiểm toán cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2.
Đã có 14 chương trình hỗ trợ thuốc cho người bệnh.
EU xem xét ngừng trợ cấp cho Hungary.
Sau đây là nội dung chi tiết. Từ hôm nay 19 tháng 9 đến 22 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022 để xem xét cho ý kiến vào nhiều dự án luật quan trọng trình tại kỳ họp Quốc hội thứ tư tháng 10 năm 2022. Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào 7 dự án luật quan trọng và xem xét về một số nghị quyết. Đáng chú ý, sáng 22 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Bên cạnh luật đất đai, trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi, luật giá sửa đổi, luật hợp tác xã sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, dự án luật phòng thủ dân sự.
Bộ Y tế cho biết từ năm 2018 đến nay, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành 14 quyết định phê duyệt cho 14 chương trình hỗ trợ thuốc. Tuy nhiên, quy định hỗ trợ thuốc hiện hành đã có những bất cập. Bộ Y tế đã chủ trì phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam tiến hành khảo sát đánh giá quá trình thực hiện thông tư số 31 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tới đây, Bộ Y tế sẽ sửa thông tư số 18 nhằm sửa các bất cập kể trên, thực hiện thuận lợi việc hỗ trợ thuốc cho người bệnh, đáp ứng tốt hơn nữa với thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là đối với người mắc bệnh hiểm nghèo.
Theo chia sẻ của lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay thành phố chỉ có vaccine Pfizer, không còn vaccine Moderna. Nguyên nhân là Bộ Y tế từ lâu không còn phân bổ vaccine Moderna cho thành phố. Đối với vaccine Pfizer, Bộ Y tế vẫn phân bổ từng đợt. Từ khi Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ, thì được Bộ Y tế cung ứng hai đợt vaccine Moderna, trong đó đợt đầu tiên vào giữa tháng 4. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, qua thống kê, thành phố vẫn còn 116.000 trẻ chỉ tiêm mũi 1 Moderna mà chưa tiêm mũi 2 do gián đoạn cung ứng loại vaccine này. Thành phố đã có báo cáo đến Bộ Y tế.
Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia để đưa 71 công dân Việt Nam về nước. Sau khi xảy ra vụ việc 60 công dân Việt Nam tháo chạy khỏi một sòng bạc tại thành phố Ba Vét, Campuchia, giáp với cửa khẩu Mộc Bài của Việt Nam. Hiện tất cả 71 công dân Việt Nam, trong đó có 60 người bỏ chạy và 11 người được giải cứu ngay sau đó, đang được bảo vệ tạm giữ tại thành phố Ba Vét và được phía Campuchia bảo đảm nơi ăn ở rất đầy đủ và an toàn.
Sau khi công bố điểm trúng tuyển ở phương thức xét tuyển đợt 1, nhiều trường đại học thông báo điều kiện thời gian xét tuyển bổ sung. Một số trường như Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Hàng không Việt Nam, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu công bố phương thức xét tuyển học bạ bổ sung. Có nhiều tiêu chí được các trường đưa ra như căn cứ vào số lượng thí sinh nhập học thực tế, xét tuyển theo đề án tuyển sinh của trường, xét kết quả học tập trung học phổ thông, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia và xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong quý 2 năm 2022 là 51,6 triệu người, tăng hơn 0,4 triệu người so với quý trước và tăng gần 0,6 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 2 năm nay, cả nước chỉ còn hơn 8 triệu người từ 15 tuổi trở lên chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, giảm hơn một nửa so với quý trước và tương ứng giảm 8,9 triệu người, giảm 4,8 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng trong quý 2, số người thất nghiệp là gần 1,1 triệu người, giảm 41,6 nghìn người so với quý trước và giảm 112 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Kiểm toán Nhà nước về việc phối hợp thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp của các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Lý do khiến Bộ Giao thông Vận tải mời Kiểm toán Nhà nước vào cuộc sớm là mong muốn công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán các gói thầu xây lắp thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.
Từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ được dùng mô tô di chuyển dọc tuyến đường vành đai 3 để xử lý vi phạm giao thông. Đây là kế hoạch vừa được Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an ban hành. Kế hoạch nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến cầu Thanh Trì - vành đai 3. Lực lượng chức năng sẽ được sử dụng mô tô cơ động di chuyển dọc tuyến để phát hiện và kịp thời giải quyết các điểm nút gây ùn tắc tại cả đường trên cao và các nhánh đường xuống, phân luồng hợp lý để hạn chế xung đột giữa các luồng phương tiện.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất ngừng khoản trợ cấp 7,5 tỷ euro, tương đương với 7,5 tỷ đô la Mỹ dành cho Hungary. với lý do Budapest vẫn chưa thực hiện các cam kết cải tổ theo yêu cầu của Liên minh châu Âu EU. EU và Hungary đã bất đồng nhiều tháng qua do ủy ban này cho rằng chính phủ của Thủ tướng sử dụng không đúng các mục đích các khoản ngân sách tài trợ của EU, đồng thời yêu cầu Budapest cải tổ tư pháp.
Trung Quốc mới đây đã công bố các chỉ số kinh tế chủ chốt trong tháng 8. Theo đó, nhiều lĩnh vực có mức tăng vượt dự báo, trong khi tỷ lệ lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát. Trong tháng 8, doanh thu bán lẻ của Trung Quốc tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa ước tính trước đó là 3,5%. Đóng góp chủ yếu cho sự tăng trưởng này đến từ các mặt hàng ô tô và thực phẩm. Sản lượng công nghiệp cũng tăng 4,2%. Theo cùng thống kê quốc gia Trung Quốc, nền kinh tế nước này vẫn đang duy trì được đà tăng trưởng trong bối cảnh có nhiều yếu tố bất định từ cả môi trường kinh tế trong nước lẫn quốc tế.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 18 tháng 9 khẳng định không có thay đổi trong kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật bên lề khóa họp 77 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc New York. Quan chức của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ thông tin trên truyền thông Nhật Bản rằng vẫn còn chưa chắc chắn về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản. Quan chức này nhấn mạnh không nhận được thông báo về bất cứ thay đổi nào liên quan đến kế hoạch này. Trong khi đó, một quan chức khác cho biết hai nước đã sắp xếp xong thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp và đang thảo luận một số chi tiết như chương trình nghị sự.
Bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg vừa chứng kiến sự xáo trộn khi người sáng lập, giám đốc điều hành và chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Amazon để mất ngôi vị người giàu thứ hai thế giới vào tay ông trùm kinh doanh Ấn Độ Adani. Đây là lần đầu tiên một tỷ phú châu Á được xếp hạng cao như vậy trong danh sách của Bloomberg, vốn từ lâu do các doanh nghiệp công nghệ phương Tây thống trị. Tỷ phú Adani chỉ mất chưa đầy 10 tháng để leo lên vị trí thứ hai sau khi bắt đầu năm 2022 với vị trí thứ 14.
Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập đã thông báo sẽ tăng phí quá cảnh để đối phó với tác động của lạm phát toàn cầu hiện nay. Theo đó, phí quá cảnh sẽ tăng 15% áp dụng với mọi loại tàu và 10% với tàu du lịch bắt đầu từ tháng 1 năm sau. Lạm phát toàn cầu đã kéo theo sự gia tăng chi phí vận hành và bảo trì kênh đào Suez, cũng như tăng chi phí của các dịch vụ hàng hải cung cấp cho tàu thuyền di chuyển qua kênh nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ. Trong năm nay, cơ quan này đã hai lần tăng phí quá cảnh qua kênh đào Suez với mức tăng 6% vào tháng 2 và 5-10% vào tháng 3.
Đại sứ Nga tại Ai Cập cho biết Moscow và Cairo đang xem xét sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán thương mại giữa hai nước, trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã ngăn Moscow tiếp cận đồng đô la Mỹ và đồng euro kể từ khi xảy ra xung đột với Ukraine. Đại sứ Nga tại Ai Cập giải thích Nga sẽ sử dụng cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ, đồng rúp hoặc đồng bảng Ai Cập với Ai Cập, tương tự như trong trao đổi thương mại với Trung Quốc trong khuôn khổ hệ thống chuyển thông điệp tài chính của Nga. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Cuộc đọ sức giữa U20 Indonesia và U20 Việt Nam diễn ra vào tối ngày 18 tháng 9 đã diễn ra hết sức quyết liệt đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. Vào phút thứ 60, Marcelino có pha bẻ bóng và dứt điểm từ ngoài vòng cấm làm tung lưới U20 Việt Nam. 6 phút sau, Thanh Nhàn đã có tình huống áp sát khiến đội trưởng Indonesia đá phản lưới nhà. Tới phút 79, Đinh Xuân Tiến đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho U20 Việt Nam. Thế nhưng trong vòng 4 phút sau đó, U20 Indonesia đã ghi liên tiếp 2 bàn thắng vào lưới U20 Việt Nam. Thời gian còn lại là quá ít để thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Với trận thua này, U20 Việt Nam sẽ phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để hy vọng vào một tấm vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2023 vào năm sau.
Vào tối ngày 18 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Arsenal đã có chiến thắng thuyết phục 3-0 trên sân Benford ở vòng 8 ngoại hạng Anh. Các bàn thắng của William Saliba, Gabriel Jesus và Fabio Vieira giúp pháo thủ tìm lại cảm giác chiến thắng sau trận thua Manchester United ở vòng 6 ngoại hạng Anh. Arsenal có trận đấu ấn tượng về mặt chiến thuật khi vô hiệu hóa lối chơi pressing ở cường độ cao của Benford.
Những phút bù giờ trận gặp Benford, huấn luyện viên Arsenal đã tung cầu thủ sinh năm 2007 Ethan Nwaneri vào sân thay cho Fabio Vieira. Theo Opta, Nwaneri mới chỉ 15 tuổi 5 tháng và 23 ngày. Anh đã vượt qua Sigma Beregas 16 tuổi 5 tháng 24 ngày để trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân trong lịch sử của Arsenal. Ngoài ra, kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ở ngoài hạng Anh của Harvey Elliott 16 tuổi 30 ngày cũng bị Ethan Nwaneri phá vỡ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với anh Tiến Tú. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay miền Bắc phổ biến vẫn là nắng ráo, trời nắng sớm nhưng cường độ nắng không mạnh và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai là ba tỉnh có nhiệt độ thấp nhất miền Bắc, ngưỡng nhiệt cao 31 đến 32 độ. Dự báo từ đêm nay, một rãnh áp thấp mới lại hình thành qua Bắc Bộ. Nó sẽ gây mưa rào và dông ở khu vực vùng núi phía Bắc trước, sau đó từ ngày mai nó sẽ gây mưa ở vùng Trung Du. Sang ngày 21 tháng 9 thì cả miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Ngày đầu tuần thời tiết ở miền Trung cũng khá là dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Trung Bộ sẽ đạt ngưỡng phổ biến là 33 đến 35 độ. Chiều tối và tối nay ở khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa sẽ xuất hiện lại những cơn mưa rông dạng nhiệt. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có một ngày đầu tuần tạnh ráo, nhiệt độ cũng rất mát mẻ, 21 đến 22 độ ở Tây Nguyên và 24 đến 26 độ ở Nam Bộ. Từ chiều tối sẽ có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Khu vực các huyện phía Tây của tỉnh Kon Tum, Gia Lai, khu vực miền Đông Nam Bộ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là 28 đến 31 độ, khu vực Nam Bộ là 33 đến 34 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một tuần mới làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.